chúng ta cùng chắp tay lại với con người đang dùng viết bổn xương và bài theo tiêu đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc họ trì.
Ngã kim kiến văn đắc họ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục đi vào quyển thơ nhắc nhở người về cội, hay là cái tựa đề nguyên thủy của nó là hoan hỷ niệm phật. Hoan hỷ niệm phật văn thơ sai của hoàng niệm tổ. Trong trung tâm chúng ta là một quyển bài thứ hai, thâm diệu hiền kệ hữu đại phước đức thị thì niệm phật pháp bồ đề tâm tu thập thiện phật thuyết vô thượng thâm diệu thiền. Nhắc nhở cho chúng ta phải niệm phật như thế nào. Ở đây chúng ta nói là người có phước đức, hữu đại phước đức, rồi có đại phước đức mới niệm phật. Ở nơi đây chư vị, ngay nơi đồi này, chúng ta chuyển đổi từ cái cảnh giới của nhân, từ cảnh giới thống khổ của ngũ trường ác thế, chúng ta niệm phật ở nơi đó để chuyển cảnh giới lên thẳng cảnh giới phật. Cho nên vượt qua hết cái tầng lớp, vượt qua hết cái thứ lớp tu hành để một đời thành tựu. Ở đây là chúng ta phải làm sao lấy một phù kiện, một cả hơn năng thay đổi. Chúng ta tham dự phật pháp, đi vào kinh điển, chúng ta đã thấu được, đã tin tưởng rằng trong tâm đó tịnh độ, trong đó niệm phật vãng sanh bất khả tư nghị. Giờ đây ở đây người nào tin, người nào chịu phát nguyện vãng sanh là người đó có đại phước đức, là chứ không phải thường bản thể niệm câu A Di Đà Phật là gì. Phát bồ đề tâm tu thập thiện ở đâu đó là những người giác ngộ rồi, đang là một người giác ngộ mong muốn rằng đời này mình đến mình ở gần chư Phật chư Bồ Tát, mong rằng đời này chúng ta vãng sanh không còn sanh tử nữa để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi chư thượng thiện nhân cùng học lại một chỗ. Cho nên nó người giác ngộ, thì từ cái giác ngộ đó mình phát bồ đề tâm và tu thập thiện. Ở đây quý vị thấy một câu niệm phật cho nó, nếu mà duy nhất, nếu mà ở trong đó đầy đủ trong đó, thì ở trong đó nó cả lực độ và hạnh cho nó. Mà tu thập thiện trong đó viên mãn hay không đó là câu niệm phật chúng ta có hiểu gì không? Thập thiện quý vị thấy thân khẩu ý ba niệm trong đó. Thân khẩu ý thanh tịnh tức là phật. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không bố, không nói dối, không nói hai chiều, không nói theo dệt và không nói đều vọng ngữ, không nói đều chỉ ngữ, đâm thọc rồi. Cho nên đây quý vị thấy để cái lỗi chúng ta, một lời nói của chúng ta gây ra không biết bao nhiêu tai họa. Bây giờ nên niệm Phật cái này từ vốn của gì chịu niệm Phật không? Chưa nói tâm niệm Phật à, mới nói niệm đó, niệm niệm Phật thôi là đã từ vốn lỗi rồi. Đây quý vị thấy Phật chịu chúng ta tu niệm Phật là trên tay có chữ đó, sâu chuỗi miệng có niệm Phật hay không? Đây đó, khó lắm, không dễ. Ở vậy trên làm bây giờ cái gì? Giờ cái điều công phu và cái gì chúng ta không có nói sâu nói xa, mà cái thực tế có công phu. Ở đây chúng ta trong đó không đây là rõ ràng không ạ? Đàm quyền thuyết diệu bất tương gan, hay là nói quyền nói diệu không liên gan, không liên gan đến người đối với người sanh tử. Ở nơi đó chỉ là sao? Tam tự chân truyền lão thật nhiều. Làm thế nào mình lão thật nhiều Phật truyền? Chúng ta không có vô công phu, không có tự xét mình, đến khi á sanh tử nó tới, lúc đó hậu hối đã muộn rồi nè. Cho nên bây giờ chúng ta hỏi lại, chúng ta phải coi lại mỗi lần á Phật thất như vậy, cái sinh hoạt của chúng ta như thế nào. Nghĩa là trong đó công phu niệm Phật của chúng ta như thế nào, đối người tiếp Phật như thế nào, chúng ta phải nhìn rõ lại. Chứ không có ù ơ trong đó hai ba trong đó là tháng nào cũng tới Phật hết, tháng nào cũng tu niệm Phật, rồi cuối cùng chúng ta vẫn ở đây. Chúng ta nói cái gì đấy, một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, một cái bà cụ người thượng cái gì, 105 tuổi, một bà cụ người thượng. Ở vừa rồi cái cảnh bão đánh vào Việt Nam chưa tới tháng, thổi tan hết tất cả những cái trời của mình. Thật sự là khổ cái gì à? Sống ở trong đó giữa trời lạnh, trong đó gió bão như vậy mà vẫn kiên gan niệm Phật, không có bỏ. Dù cho hoàn cảnh như thế nào, dù cái vụ mặt như thế nào, họ vẫn nhất tâm lão tập niệm Phật, kiên trì niệm Phật. Nói như vậy á, người ta cho gạo, cho gạo ăn, phát gạo trong đó, mở bao gạo ra, có thấy cái thánh giá trong đó, trả lại, không thể lấy tốt. Thì mình thấy những cái vụ Phật ở thế gian bên ngoài đang nói buồn với mình, cho một bao gạo cái mình thấy như thế nào. Còn mình là thôi, mình á phương tiện đi, gói cái thánh giá này cuốn là tất cả chỗ mình lấy gạo ăn cái gì. Nhưng mà họ thật tâm thật thà trả lại cái mình. Và ở trong đó và phù đó, ở trong đó ở trong trước bàn thờ ngồi mà bản sang là ngồi nhắc tay là 105 tuổi, tu bao lâu? 2 năm. Thì thấy ngay cả sư cô người thường đã nói tiếng Việt cũng chưa tốt ra nữa. Cổ đi căn đó xuất gia đi theo các sư cô Việt Nam, đi theo các hòa thượng ở trong đó tu, trong đó là tiếng Việt chưa lành, nói chi những người thường cái gì không biết tiếng, không hiểu nghĩa chữ tiếng, chỉ lão thật niệm một câu A Di Đà lục tự học nhật. Và sao cái gì hết, thật sự không biết mình nhiều hơn mình, to lớn hơn mình, ngồi vãng sanh. Trong đó rồi á, người ta báo cáo là không có si mê, không có lún lẫn, không có cái hiện trạng của một người bệnh, một người già, mà ở trong đó một anh lẻ 5 tuổi vẫn còn minh mẫn. Và minh mẫn đó là việc không bị cái bệnh khổ trước khi chết. Còn chúng ta 70 tuổi rồi thì bị cái thánh như thế nào? Vô nhà thương cái đàn cả, vô nhà thương một tuần rồi trước khi đó mới đi. Quý vị thấy thua chưa? Chứ là thua à? Quý vị đã không có làm được cái con cu nó nổ nổi mà nằm chết ở nhà cũng chưa được một tiền. Phải vô nhà thương hết 3 ngày một tuần rồi trước khi đó. Cho nên bây giờ chúng ta coi là cái công phu của mình, nếu mà công phu của mình đó không có tự đại thì chúng ta không đi được. Nó dễ mà, dễ là chúng ta không làm, dễ mà chúng ta không áp dụng chứ. Cho nên ở đây chúng ta đổi lại cái tâm, thôi nhắc nhở người như mình, thôi chúng ta tu như thế nào. Cái việc này không phải là việc chơi, không phải việc đùa. Cái việc này á, ai làm người đó biết, tự trong đó cái thử sự á, ở trong đó, việc này ở trong đó, mọi người trong đó tự chứng, tự biết, tự tu, bất khả tư nghị. Rồi ở trong đó là cụ đó sao cái việc, chết đi rồi nó đánh chung, đánh đại hội chung, kêu cả buôn lên, kêu cả làng lên. Dự thức của dân trong đó đánh chuông dân đó là có đàn trong chung. Yêu cả làng trong đó rồi ở sau súng đại hội điện. Bây giờ vẫn tiếp tục hội điện 10 ngày 10 đêm. Mỗi người ở đây đã nhìn cái liệu hội điện được 8 tiếng là khó đại quốc bản. Còn đây 10 ngày 10 đêm nó súng là điện tập. Cổ sinh tôi á, tôi á, cái câu đó là cái đó là bà nội của sư cô người được. Xin tôi một chút tiền tài để làm đám. Để làm đám gì? Để mua gạo, nấu cơm cho những người tới tham gia tập thất tiễn và dự và hiểu không? Hoan hỷ là cũng nhiều nhà. Tất cả mọi người tới tham dự đều hoan hỷ cúng dường trong đó. Và nếu cái tiền đó còn dư sau khi đi, sau khi còn dư lại 10 ngày đó, thì cho mỗi người bao gạo đem tiền để cái phước báo, chia cái phước báo của bà phụ cho mọi người. Tôi hỏi lại chứ không? Chị cái thân thể cứng hay mềm? Cổ biểu cứng thì biểu cái thân thể nó mềm hay không? Biểu mềm lắm thầy. Đứng đỡ lại ngồi lại cũng được, cho làm như thế nào cũng như một người sống. Thầy biết nè, rõ ràng. Rồi ở trong đó bảo thổi tới rồi á, biểu tôi hỏi vậy niệm Phật ở đâu? Được ở chánh điện đó. Chủ chánh điện nó thổi rồi mà tôi thay câu thấy trong hình, tôi câu thấy cái chánh điện nào ở cái nhà nhỏ đó thầy, nhà nhỏ vậy 1000 người vô đó niệm Phật à? Nếu không có tụi nó niệm hết ngoài sân có thầy, sân rộng lắm, ngày đêm ở ngoài sân niệm Phật. Cái gì thấy bằng không bằng lâu quý lên nó làm, quý vị thấy trời làm như vậy à, ở chánh điện lớn như vậy đó, và đóng cửa hết trơn nên nó vẫn còn lạnh. Vậy mà người ta vẫn mặc cái áo mỏng như vậy, không có này mở trong đó ngày đêm niệm Phật. Khi ngủ thì thấy họ rõ ràng là chân tính trong đó, còn tha thiết nguyện bỏ hết cái gì phiền não có, nhưng mà nghiệp thực tập sở y kiến không có. Bởi họ học dễ hơn chúng ta, họ không cần nói buồn nói nhiều, chỉ ở trong đó không có liên can đến việc sanh tử của chúng ta, mà đi thẳng vào tư tưởng của vậy thì chúng ta chỉ làm như vậy ta chứng minh ha. Tại trong đó ở xã với lại công an khu vực đó đứng góc không có cho tập tình, chứ không cần tập tình cứ ai á giờ tới người thượng nào buôn nào tới hoan hỷ cho họ vô niệm phật, cho họ ăn họ niệm phật, tự nhiên họ thấy là cái thực tế chết hết họ có duyên, họ thấy được là họ tin tưởng được. Có một người xa với trời bão, xa trời bão thì nó có mấy người chết, nó cũng hộ niệm cho 10.000 người chết. Rồi sau khi hỏa thiêu đó, nó thấy ở trong đó xương thì nó trắng như bông như đó, nổi hoa luôn đó, cho nên nó tin quá. Hồi xưa tụng cho đúng cái chuyện này, nhưng không cần nói, không cần biết lắm, cứ nhìn cho nó. Rồi đó bà con cô bác kéo tới xin gia nhập vô cái buôn đó, tôi hiểu thôi cho nó niệm phật đi, rồi cho gạo nhanh về. Biểu về nó khóc, nó đòi ở lại đây cho nó niệm phật, cho nó ở đây. Kêu không được, ở như vậy kẹt nó, để cái buôn này cho nó yên. Nếu mà cái việc kéo nó hết trên đó rồi cho buôn này nó buôn kia kéo tôi đó vậy đã bể rồi cái gì cả. Cho nên nó khuyên nó ở đây nhớ nha, đừng có cởi tiền á lề cúng, cái gì về cởi về lề cúng họ không nhận hết. Thế sao sợ đi qua không được của tôi hay là vì trong đó bể rồi cái gì, trong đó có nhiều người lợi dụng cho lên nét, cho lên mạng, bể trong đó lợi dụng nó cái gì. Bởi vì trên đó, trong đó cái tưởng người ta đóng trong đó, thế mà kỳ rồi chúng ta phổ biến mà theo mấy cái băng người thượng đi kinh hành đó phổ biến, cho nên ai cũng ấy cũng đòi đóng trong đó, có người thiện người xấu ở trong đó làm trong đó, làm trong đó là chính quyền đó động đó. Cho nên nó ở ngoài quốc thì gọi nó là việt cộng, ở trong nước gọi nó là CIA. Bởi vậy nên tôi nói đừng có tiếp xúc, đừng có đánh, họ rút vào một thân công nhân cho họ nhà ở ngoài, cho gạo khó ra ở trong đó luôn thanh tịnh để đi thì cùng. Cho nên nó dở, họ không có chờ ở ngoài mà phải có cái đường, nó đường đi cùng, không có qua một trung gian nào cả. Vì trong đó họ sợ rồi cái gì, nó không còn họ sợ rồi, không biết cầu vui hay có người suối trong đó. Ở biểu là cho lên mạng, cho lên đài để thực hành rồi để gửi, còn lưng rồi để không. Cho nên bây giờ trong đó họ kiên quyết ở, không chịu làm. Ở trong đó sáng thì đi làm việc khổ, chiều tối về thì trung thành việc Phật, sáng sớm ra thì lễ Phật trong đó. Sáng sớm 3-4 giờ sáng là kéo nhau đến chỗ chánh điện. Chánh điện thì những cái nhà nhỏ đó chưa có cần chánh điện gì cả. Cái chánh điện lúc trước đó là ở ngoài họ bỏ dở tôn đi rồi để đi vô sâu. Thế thì thấy mà tôn rõ ràng tâm trung thành kiên tính một công việc Phật không bỏ. Bởi cho nên chúng ta phải trong đó phải cố gắng kiên quyết, ở trong đó mình phải trả đủ công phu làm thế nào một công niệm phật được đắc được. Cái vấn đề đó nó trong đó cái gì, nó không phải là thường. Nếu mà không niệm phật đắc được thì chúng ta vẫn bị sanh tử. Chúng ta biết một câu A Di Đà Phật được thâm thầm vị vi diệu thiền, ở trong đó vượt thắng hơn tất cả kinh giáo, một cái phương tiện của Phật để đưa chúng ta đi qua bờ giải thoát, đem tất cả nghiệp chướng của chúng ta bao phủ lại. Cho nên nó quyết chí trong đó giữ giới kiên phạm, ở trong đó một trong đây á, những gì ở trong kinh đặt ra cho chúng ta nhất định nó kiên trì giữ. Từ cái quy nghi tứ nghi trang nghiêm để làm cái nghiệp thanh tịnh, cho đến kiên thủ trọng giới không có phản ứng. Giới của chúng ta là gì? Là học thiền. Giới của chúng ta là tam phúc, là ở trong đời gian phải kiên quyết trong đó, phải giữ được cái gì. Tại vì sao? Vì hoàn cảnh của họ nó tối thắng hơn chúng ta, tối thắng cái gì quý vị? Ở trong đây nó phóng phá bỏ, buông bỏ bình sanh điều hiểu biết. Họ bỏ được, họ không có hiểu biết gì nữa. Mà cái buông của họ có gì? Rừng núi trên đó, cái nhà thì dột trong đó, cái lưu thì bể, không có cái gì đáng tiếc cả. Cho nên họ sạch sẽ buông xuống và tự tại ra đi, không còn một luyến tiếc. Cho nên thân thể này không một niềm sợ hãi, buông xả tất cả. Niệm Phật và Phật hiện ra tiếp dẫn họ về với chúng ta. Những đại ta chịu ở buông xả nhiều, nhìn thấu và buông xả, chúng ta khó hơn họ. Vậy ta, tại vì chúng ta đánh vào trong cái vật chất, còn họ vật chất của họ không có gì hết. Chúng ta không bằng. Họ đi khổ nó 2 năm, 3 năm khổ sở trong đó, mà kiên quyết niệm Phật. Nếu mà không vãng sanh được thì họ cũng lên được Phật trời. Đó là thì con nó tự tại an nhàn nhẹ nhàng ra đi. Mà ra đi như vậy thì thấy giống như kinh pháp. Nếu mà giàu vãng sanh, nếu mà giàu ra đi mà nghe được danh từ, một danh hiệu của Phật, thì dù người đó thì tội gì đi nữa cũng ra khỏi địa ngục. Mà ở đây họ được 10 ngày 10 đêm học tiếng quỳ đó, nó nói việc có nó phàn nàn đấy. Tôi thầy thấy không, bây giờ tụi nó 10 đẩy cái xác chết nó 10 ngày 10 đêm nó hậu niệm cho nó, rồi nó vệ sinh rồi thối trên đó, nó làm gì đó. Nhưng mà nó đâu, nó ở trong buôn, nó ở trong rừng mà có ai mắc gì nữa. Rồi xong nó rồi tiêu ra sáng lại một biết anh một xương nó trắng như bông, rồi nó nổi hoa lên đó, nên nó dùng cái đó, nó thấy nó quá trời lại. Thế thì trên đó, trong đó mới thì thấy mình có làm có cảm ứng. Tự nhiên trong đó là cái đó nó đều như ta mất cảm, họ không như nghiên cứu cả cái gì. Rồi ở đây nó đem cúng dường cho họ để xây những cái tròi cho ở, thì nghiệp chướng nó tới nó thổi bay hết đi, tròi nó thổi bay hết. Cho nên nó người cái đó cứ thấy rõ là quả nó phải trả. Nhưng mà người ta vẫn kiên quyết, vẫn kiên quyết là trong đó giữ trong đó tin tưởng chân thành là điều thật. Trời sáng như vậy, trời tối mà lạnh lẽo như vậy, gió ở núi rừng cái gì mà mặc cái áo mỏng, không ai có một cái mền, không ai có một cái áo len. Từ lớn đến nhỏ cái gì chúng ta chịu thua, là chúng ta chịu thua, không có đủ sức lực thể lực công việc. Mà ở trong đó họ vượt qua hết tất cả những cái hoàn cảnh, vượt qua hết tất cả những cái trở ngại, những cái chướng ngại, và nhất quyết buông xả ra đi. Giống như gì? Giống như những người ở Úc Châu, những người thổ dân của Úc Châu, họ thường có nói đó là những người chân nhân, những người chân thật. Họ không có xài những cái phương tiện của thế gian, văn minh của thế gian. Sống thì sống ở ngoài trời hoang dã, ở trong đó có cái gì thì ăn cái đó, không phải chết. Mà ở trong đó con vật nào nó xa xuống, nó tới cái mạng của nó rồi lấy ra cái gì ở trong đó họ cũng thấy ăn được hết. Không có một chút vướng bận vật khi ra đi đó thì ngồi xuống và chiêm nghiệm là ngồi xuống trong đó là thông báo lên trời, con tôi đó đến giờ ra đi chưa. Họ ngồi xuống trong đó để lúc được rồi á, rồi ngồi xuống khóa hết tất cả cơ quan lại, 2 phút sau họ đã đóng tất cả những cái cơ quan lại. Họ làm được là không có làm được, nhưng mà rất tiếc là họ không gặp được Phật pháp, họ chỉ lên được cõi trời. dù cái cúc bá, dù cái tiền tệ có thể cấm tất cả cơ quan này, không còn vướng vào một chút gì ở ở thế gian, mà chết ở đây. Ở tất nhà cho họ em ở, họ ở đó hoang dại. Đây như người thổ dân thì có văn hóa 40.000 anh. Người anh mới tới Úc, ở Úc Châu chỉ có 2-3 năm. Đây là người thấy không? Vẫn có những cái lời tâm thì chúng ta làm sao? Cảm chắc vào cái thân quá nhiều. Bây giờ buông xả mất cái gì? Đừng có tham nữa. Tham ăn, tham mặc, tham uống, tham nhà, tham cửa, tham vật chất, bỏ bớt đi cho thân thể chúng ta, cho tâm hồn chúng ta nó nhẹ hơn. Chúng ta mới dễ đi đi. Còn nếu chúng ta có tham đắm quá, không có gì. Thật sự là họ không có gì. Còn hơn cái Đức Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư còn ba cái y. Họ có võ và những cái áo quá. Một cái áo thì cho nên đó, tôi vui lại. Những cái cảnh giới này chúng ta chưa có hiểu được, chưa thấu được. Thì bây giờ làm thế nào để một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật chúng ta thành công? Cần nhất ở trong đây đó là mình đã phải đi theo tinh giá oai nghi trang nghi, sau đó giữ việc thanh tịnh. Cho nên nó kể từ hôm nay chúng ta bắt đầu nha. Hiểu không ạ? Chúng ta đã một trang qua giới thiệu của pháp môn tịnh độ rồi, thì đã xin rồi cái gì khác này, đó lời đó huyền, lời diệu, lời cao xa, lời đó trong đó rất là hay, mình đã nghe rồi, cũng tin rồi, cũng biết bao xa, bây giờ phải làm thì trong đây giữ chúng ta tứ nghi trang nghiêm tam nghiệp tịnh. Bây giờ phải tự lại á, cái nguyên nghiệp của mình vô cái tầng thứ hai đi. Tầng thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất giác tu học thiện nghiệp. Tầng thứ hai cao hơn là phúc báo giải thoát, phúc báo nhị thừa là giữ gìn tam quy, bất tạo cấm giới. Đó, có trong đó giữ gìn cấm giới, bất phạm quy nghi. Bây giờ chúng ta phải vô có con đường quy nghi. Quy không có như dễ đâu, là phải làm thật thiện xong rồi mới có khả năng quy. Quy là gì? Quay về cái giác, cái chánh, cái tịnh. Nó sẽ thật sự quy. Mà mỗi ngày phải tự quy cái gì? Ta tự quy mà. Tự quy Phật, Phật là giác. Tự quy Pháp, Pháp là chánh. Tự quy ta, ta là thanh tịnh. Không có quy y ở ngoài mà trở về tự tâm thanh tịnh của mình. Mà làm sao? Tự mình quy y. Còn chúng ta làm lễ quy y, chúng ta có cái giấy chứng nhận đó, cái phái quy y, đó là cái hình thức ghi danh. Mình ghi danh đi học, bây giờ phải thật sự vô học là, chứ không phải ghi danh rồi bỏ trốn cướp cua đi ra ngoài chứ không phải. Mọi người nhất định phải vô học. Học cái gì? Cái gì? Học giác, chánh và tịnh. Từ cái tam quy y như thế. Phật pháp trong đó vượt qua, thứ nhất là nhân thừa, là hiếu dưỡng phụ mẫu, cũng sự sư trưởng, giữ cái tâm đó từ bi, không có sát hại chúng ta, và kiên thủ giữ thập thiện.